chữ của tôi. Dù đã được cho biết trước là mình đoạt giải, tôi vẫn cứ thấy ngạc nhiên và lạ lùng khi người ta xướng tên tôi lên, oang oang giữa bao nhiêu người. Tôi tiến về phía sân khấu, giữa những lãng hoa thơm cao to bằng tôi. Thành công là thế này, danh tiếng là thế này, vinh dự là thế này. Khi cái tên của mình thoát ra sự riêng tư để được xướng oang oang giữa đám đông, khi người ta gọi một con 26 tuổi như mình bằng bà, mời bà, từ đây suy ra ô nhục là ngược lại, khi mình đáng tuổi bà như người ta gọi mình là con mẹ. Tôi ôm hoa giấy khen và tiền thưởng bắt tay, được chụp nhiều ảnh. Ban tổ chức không keo bẩn, đặt cái bó hoa to sum xuê, hoa che lúp cái mặt người. Tôi thích thế này, tôi không thích kiểu bó hoa Hàn Quốc, đang được coi là cái thời thượng, hoa có vài cây, giấy rùm rè, cả cái bó bự, tặng hoa tươi mà thành ra như tặng giấy. Cô MC cười tươi tắn thân thiện tiến đến phía tôi hỏi, chị, nhìn thấy mặt tôi nó biết ngay gọi là bà là không ổn. Có thể cho mọi người ở đây biết cảm nghĩ của mình khi đoạt giải thưởng này không ạ? Vâng, được chứ. Giải thưởng này cho tôi biết hai điều. Thứ nhất, ban giám khảo ưa thích văn chương của tôi. Thứ hai là ban tổ chức tôn trọng ban giám khảo. Lúc tôi có ý định dự thi, nhiều bậc trưởng bối khuyên muốn có giải phải nhuộm văn mài đỏ vô một chút, tô văn mài hồng lên một chút, rồi điểm thêm cái chút màu xanh. Quan trọng là nhân vật phải tích cực, quan điểm phải chính thống, tựa thì phải ít nhiều hô khẩu hiệu. Tôi có thưa, văn tôi đi ra từ tâm can tôi, từ buồn vui sướng khổ của đời tôi, màu đỏ, màu xanh, màu vàng, màu xám, đã ngậm no trong từng con chữ, sao tôi lại còn phải ngậm phun màu nọ màu kia lên nữa chứ? Các anh, các chú nói, để mày coi. Trước đến nay, để biện bạch cho cái thói lười đáp ứng của bên ngoài, tôi hay học theo ông Trịnh Công Sơn hát "Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh". Lần này thì thật thấy bình minh nên cái cảm nghĩ chung là rất vui. Không biết có ai hài lòng với câu trả lời của tôi hay không, nhưng thấy vỗ tay vui vẻ, MC lại hỏi tiếp. Xin hỏi chị sẽ dùng số tiền thưởng 100 triệu này vào việc gì? Chị có định trích vào một phần đóng góp quỹ từ thiện hay học bổng nào không? Câu hỏi này tôi cũng không cần phải suy nghĩ trả lời ngay. Tôi sẽ mang toàn bộ số tiền này làm từ thiện cho mẹ tôi để xóa đói giảm nghèo cho bà. Quan trọng nữa, để bà thấy văn chương cũng có thể mang lại tiền, nhiều tiền, để bà yên tâm về tôi mà để yên cho tôi sáng tác. Tôi viết tập truyện này trong sự lo lắng, âu lo và sốt ruột của bà. Bà liên tục đi đi lại lại rồi thở dài, gợi ý cho tôi nhiều công việc cụ thể khác. Từ đây, bà có thể để tôi yên tâm tuyệt đối về tôi. Văn chương không những có thể cứu sống tôi mà còn nuôi tôi được. Cả hai mẹ con tôi đều rất xúc động về điều này. Thiên hạ ở dưới vỡ ra cười một hồi ngắn. Họ toàn người có học nên lịch sự, chứ không có học và lịch sự thì chửi. Đồ thứ con mất dạy hoặc con này tẩm thế, thối thế. MC hỏi tiếp. Như trên chị nói mẹ chị lo âu và sốt ruột khi thấy chị viết văn. Cho hỏi nhưng vì sao chị lại viết văn? Tôi bắt đầu thấy cáo bẩn trong lòng. Trên tôi đã nói rồi. Chuyện văn chương có thể nuôi sống được tôi là chuyện đến sau. Tôi quả thật bất ngờ và xúc động. Nhưng cái phần trước, văn chương không những có thể cứu sống tôi. Văn chương có thể cứu sống tôi. Chuyện quan trọng như vậy, tôi vừa nói ra khỏi miệng cô ta đã quên ngay rồi. Còn hỏi nữa. Nhưng nếu giờ mình lặp lại, vì văn chương có thể cứu sống tôi sẽ đi tính nhanh. Cô ta lại bắt vào đấy. Hỏi nữa, vì sao chị nói văn chương có thể cứu sống chị? Vì sao chị cần phải cứu sống mình? Thì lắm chuyện. Thấy bạn MC nửa phóng viên, nửa máy nói mày. Tôi thuộc lắm rồi, không dai. Thế là tôi giả như vui quá và nghển ngãn, cứ cười toét miệng với mấy cái anh phó máy, quay qua quay lại, cúi người xuống cảm ơn, rồi bất thần ôm hoa ôm tiền đi thẳng một mạch xuống dưới, thẳng ra cái bãi giữ xe, về hẳn. Lúc ấy tôi quên mất là sau lễ trao giải còn có buổi tiệc chiêu đãi của ban tổ chức, vừa ăn vừa giao lưu với các anh chị phóng viên báo chí. V. về rồi, nghĩ gần nghĩ xa, sợ mình vắng mặt như vậy là không để mặt ban tổ chức, rồi còn những lần sau, lại đội mũ bảo hiểm dắt xe ra chạy trối chết giữa trời trưa nắng trở lại nơi mình vừa rời khỏi đấy. Trước khi viết văn, tôi có một thời gian làm phóng viên chuyên trị các loại phỏng vấn và chuyên trị phỏng vấn người nổi tiếng, đóng vai người hỏi đã quen, bây giờ đổi ngược vai trò, đóng vai người trả lời. Tôi thấy không được thoải mái lắm, cứ muốn tấp lự nhảy vào biên tập câu hỏi và đổi câu hỏi của người phỏng vấn, thái độ rất dễ bất lịch sự. Tôi không tư duy một người trả lời được, tôi đã quen theo kiểu tư duy đặt vấn đề, mà có thể trong sâu xa tôi là loại người không thích cho ai đặt vấn đề với mình, và mình phải đi giải bài, giải đáp cho họ. Từ ngày nghỉ báo chẳng còn phải phỏng vấn ai, bệnh nghề nghiệp cũ thì chưa dứt. Đâm ra những khi rảnh rỗi, những đêm quá dài, giữa những giấc ngủ nát vụn, tôi quay qua phỏng vấn mình. Tự mình đặt câu hỏi, tự mình trả lời. Chỉ không phải viết ra máy tính rồi gửi nộp cho trưởng ban để ông ta biên tập. Nhưng cái hay đi liền với cái dở là cũng chẳng còn ai trả nhuận bút cho việc hỏi đáp của mình. Thế là mưu sinh bằng cách nào đây? Trước khi viết văn, sau khi viết báo, tôi đi hát. Sẵn có chất giọng trời cho vào những mối quan hệ thời phỏng vấn đối với người nổi tiếng, chủ yếu trong giới showbiz. Tuần trước có ý định, tuần sau lên sân khấu luôn, toàn hát tụ điểm đám cưới mà hát lót vì vào nghề trễ. Nhan sắc lại không được lung linh sáng bóng, có lần đạo diễn Lê nghe tôi hát nhận xét, giọng hát là cái nuôi của tâm hồn. Tâm hồn mày không đến nổi. Tôi mừng. Cũng có người nghĩ xa xôi đến những sân khấu lớn, chương trình hoành tráng như Duyên Dáng Việt Nam. Nhưng sao hỏi ra thì đạo diễn Lê chỉ biết làm phim, kinh nghiệm nghe nhạc và khả năng cảm nhạc đều rất yếu. Đi hát 3 năm không nổi tiếng được cũng chẳng gây ra tai tiếng gì, nên chẳng ai tìm đến phỏng vấn viết bài cả. Chỉ có tôi vẫn phỏng vấn mình. Hôm nay lại thế. Hì hụt đóng được cái đinh treo một cái tấm bằng khen lên tường rồi, thì trán đã rịn mồ hôi, tim đập thì thập. Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà, thở, lấy sức. Ngồi đối diện cái bức tường treo cái tấm bằng. Đọc đi đọc lại, mấy cái dòng chữ phõn vẹn trong lòng bàn tay của tấm bằng oanh liệt ấy. Lại thừ ra tự hỏi, ừ nhỉ, vì sao chị nói văn chương có thể cứu sống chị? Vì sao chị cần phải cứu sống mình? Tự hỏi rồi trả lời, trí tưởng tượng lơ mơ trôi về cái ngày 23 tháng 11, mùng 5, mùng 4, 23, đi chơi cũng thiệt huống chi là đi buôn. Câu ca dân gian mẹ thường hay đọc xuyên để nhắc tôi làm gì cũng phải có ngày. Hôm ấy thì mẹ tôi đập cửa ầm ầm lôi tôi dậy vào lúc tờ mờ sáng. Mẹ tôi đường đột vào thăm con mà như công an đi khám nhà bắt người. Nửa đêm về sáng ở đâu hiện ra đập cửa ầm ầm, mở cửa ra thì ôi thôi mẹ. Tới đấy sợ mẹ ở nhà buồn, cũng là muốn khoe nên chở mẹ đến cái tụ điểm xem mình hát. Chọn cho mẹ một cái chỗ ngồi gần sân khấu nhất để thấy rõ mặt con của mình, mẹ ngượng. Bảo cho tao xuống kia, ở giữa giữa ấy, thề là ngồi lẫn vào cái đám dân gian nghển cổ lên nhìn. Tôi hát hai bài, hát ít nhảy nhiều, lắc rung. Giật, hất, rất ác. Đang đêm mà mồ hôi bò xuống theo cái sống lưng, nhảy xuống tận cái kẻ mông. Đến khi ra sau nhận tiền cát xê, bầu cười nhe răng. Đây, anh đưa em một nửa để bồi dưỡng âm nhạc. Em hổng chơi đẹp với họ. Em lên họ quýnh tùm lum, em hát nhảy như cái con lôi chôi, coi kỳ lắm. Tôi đã đành phận, ngậm miệng chịu thiệt. Không nói gì nữa thì thôi. Nó lại làm nham nhở đến thế. Nói em biết, BK hồi còn ca sĩ hát lót như em, còn phải ngủ say quần với cả ban nhạc. Tụi nó mới đánh cho tử tế, nhờ đó mới lên được tới bây giờ. Mẹ kiếp, tôi chỉ nghiến trong đầu được đến thế. Rồi phải học chửi thêm, ra chợ Đồng Xuân, ra chợ bà Chiểu ngay đây, mai ra. Chẳng chờ được về tới nhà, ngồi sau xe, mẹ cứ xoe xoé. Con ơi, phải nhảy ra giữa bàn dân thiên hạ, phơi vú phơi ve ra cho thiên hạ nó xem bằng thích. Nó chê bé chê to, như thế thì nhục con Phơi vú không nhục, nghèo mới nhục. Thấy tôi và cái giọng thô lỗ, bà biết là không xong rồi nên im, không nói nữa. Tính tôi bà đã thuộc, ai ngờ về tới phòng trọ. Vừa ngồi xuống uống hớp nước chưa trôi qua khỏi họng, đã lại rền rĩ tiếp. Cứ vinh với nhục, nhục với vinh, mà ra rã suốt cả tiếng đồng hồ chưa chịu đi ngủ. Tôi cắm đầu nghe, cố hướng ý định của mình vào việc khác mà không được. Người khác chửi tôi làm ngơ được, nhưng mẹ tôi chửi thì mỗi lời đều găm thẳng vào cái màng ốc tôi, nung đỏ tim gan tôi. Cuối cùng thì tôi cũng lấy cái cơn rền rĩ chì chiết của mẹ tôi lọc lên. 100 thằng đàn ông, nhất là đàn ông có tiền, sợ đến không nhục. Một thằng đàn ông không ra mặt người, nghèo kiết khố, phá trinh của mình, vần mò mình cho thỏa cái dục tính của nó. Còn mình thì cả đời không biết đến sung sướng là thế nào, khoái cảm ra sao, máu rướm ở dưới cái nước mắt rỉ ở trên. Xong vú thõng lưng cong. Có theo con khác chửi thẳng vào mặt, con đàn bà rách, khô quèo, khô kiệt như cái khúc gỗ, suốt bao nhiêu năm qua làm ông mất hứng, phí bao nhiêu sức lực của ông, thì mới nhục, mới khốn nạn. Mẹ tôi hực lên giọng bi thương như người hờn khóc đám ma. Mày nói bố mày thế à? Con ơi, mày không sợ trời bắt tội mày ư con? Ông ấy không phải là bố tôi. Thế ai mới là bố mày? Ai cho mày hình hài xinh đẹp kia để giờ đi đánh đỉ với thiên hạ đấy hả con? Ông ấy hiếp mẹ, làm nhục mẹ, xịt vào mẹ. Mẹ đẻ ra tôi, còn tôi không có bố. Như thế được chưa? Mẹ còn muốn nghe tôi nói gì nữa không? Mặt tôi đanh lại rắn cân. Con bà thì rũ liệt xuống, nấc lên hơi. Trời ơi là trời, sao cái thân mẹ con tôi khốn nạn thế này? Ôi con ơi, đàn ông thời nào ở đâu cũng là một cái lũ khốn nạn cả con ơi. Lũ đàn ông khốn nạn, nó vắt kiệt cái nguồn vui thú của mày rồi thì cũng là dễ trách cả thôi con ơi. Lần này thì tôi không cãi. Tôi nghĩ bụng, đâu chỉ có lũ đàn ông mới thế. Lũ bầu xô, lũ khán giả, khi nó đã phát kiệt, cay đắng và chưa kịp kiệt cơ niềm vui thú từ mình thì nó cũng đạp xuống chân như mới dẻ sách cả. Ôi mà lũ nào với lũ nào còn phân biệt được ư? Tất cả các lũ, tất tần tật các lũ, có khác gì không? Con của mẹ đây. Ngay khi nó vừa tóp hết cái bầu sữa của mẹ, nó vắt khô đến giọt cuối cùng, vú bà còn lại một túm da treo thắt thẻo bầu vào cái bộ ngực dơ sườn. Nó có ngoảnh đít đá hất mẹ đi không? Và có đi biện biệt không nghĩ đến cái chuyện trở về hay không? Thôi, thôi con ơi, mày đừng đai nghiến mẹ nữa. Mày càng đai nghiến mẹ càng đau lòng cho mày thêm. Con ơi, chồng ơi. Chồng ơi, trời ơi, bao nhiêu năm rồi tôi mới nghe mẹ gọi tên tôi. Đấy mới đích thực là tên tôi. Cái tên từ ngày tôi còn thơ dại, chưa biết ca sĩ là gì, bầu số là gì, khán giả là gì, khốn nạn là gì, điểu cán là gì. Tôi lên 4, con gái nghịch như con trai, chạy nhảy nhiều, leo trèo nhiều, mồ hôi đặc biệt nhiều, lúc nào cũng tươm vòng vòng. Giữa đất trời đồng quê thanh sạch, tôi cứ bóng sụp lên, mùi bùn đất, mùi mồ hôi, mùi khét nắng. Mẹ tôi ôm đầu tôi hôn hít, bảo tôi là chồng hôi. Chồng hôi của mẹ. Cha bố mày chồng hôi của mẹ. Tôi giải phụng phịu, mặt sưng lên, nước mắt dọa đổ bảo, con không thích chồng hôi đâu, con ứ thích chồng hôi. Mẹ cười sảng sở đẹp như tiên, thế không chồng hôi thì là chồng gì? Chồng thơm à? Chồng thơm. Ôi trời ơi con tôi, đời này lại còn có chồng thơm cơ đấy. Mà con có biết làm thế nào để có được chồng thơm không? Chỉ có đem nướng lên thôi. Tôi giải như chạch phải nước sôi. Thôi được rồi, chồng thơm của mẹ. Lại hít hà. Ôm chồng thơm của mẹ. Mồ hôi quá. Từ đấy mỗi khi mẹ tôi lại ít phút thảnh thơi, mẹ lại nựng nịu gọi tôi là chồng thơm. Tôi hạnh phúc ngập ngụa mỗi khi nghe mẹ gọi như thế, giọng rất dịu dàng ấm áp, là cái giọng du dương đường mật nhất trên đời này, mà tôi từng biết, chấp hết mấy chị đi và mấy anh đi vô với mấy cái ngôi sao trên tivi kia, chồng thơm của mẹ đâu rồi. Những lúc ấy, bao giờ mẹ cũng có một thứ gì đấy nằm sẵn trong cặp quần của người, túi áo của người hay trong trái tim của người để cho tôi. Con cua đực, lực lưỡng, bóng đỏ, ổ trứng chim cu đất hay là cái hít hà ôm chặt, hít hà để cái mùi hôi khen khét nắng trên tóc, ôm chồng thơm của mẹ hồi quá. Thôi con ạ, thị phần năm thứ bùa mê cũng không bằng một nhà quê của mình. Bỏ hết đi, thu dọn đi, về với mẹ. Về với mẹ, mẹ nói nghe sướng làm sao? Mới dễ làm sao? Tôi trắng trong ra đây, giờ thành cái rác đô thị rồi. Thành rác đô thị thì vứt về quê à? Nhà quê là cái bãi rác à? Dơ bẩn thì về quê hết dơ à? Nhà quê là sông Hằng mẹ tôi. Sông Hằng tẩy rửa giải uế à? Đứa nào vào thành phố bị cho ăn đấm, cho ăn cái sợi khanh, cho ăn cái điệu cán, thúi rinh ra, lở loét ra, bấy chày ra thì khăn gói về quê. Nhà quê là bệnh viện y học dân tộc à? Hay nhà quê là cái trại hủi trại cùi? Hay nhà quê là cái thứ mà ông Tố Hữu nói, ngày mai cô sẽ từ trong tới ngoài, thơm như hương nhụy hoa lài, sạch như nước suối ban mai giữa rừng. Tôi càng nói thì càng không dừng lại được. Nói có cơn, cười có cơn, khóc có cơn, đau khổ có cơn, cay nghiệt có cơn, chưa hết cơn, chưa dừng lại được. Bao nhiêu hờn tuổi, căm hờn người đời tôi trút hết. Nay tôi mới được trút hết, dội hết. Hất hết vào mẹ. Ai bảo tự nhiên mẹ xách túi vào đây, bao nhiêu năm qua ở đây, hết phòng trọ này đến phòng trọ khác, tôi biết trút những cái hơi cay nghiệt ấy vào ai. Ai là chỗ cho tôi trút? Cùng lắm chỉ là đêm về chởm mồm vào cái bồn cầu, chửi rủa vào đấy, khóc lóc vào đấy, tuôn nước mắt vào đấy, xì mũi vào đấy, rồi giật nước cho nó tống hết đi, tự an ủi coi như đã trôi đi hết. Trôi hết đi, đổ ập vào cống, cái cống đời phải thường xuyên lật nắp lên, nạo vét thì ngập ứ, đầy ứ những cái kiểu chất thải như nó, như tôi. 100 lòng nhân phải nhân với người trước hết, 100 đường dung phải dung với mình trước hết. Mẹ dốt nát ít học thật, mẹ cũ người thật, nhưng học như chúng mày, chí rặt chữ là chữ, một bụng chữ đâm ra có khi còn u tối hơn cả mẹ. Không thầy bà nào dạy mẹ, nhưng cuộc đời nó dạy, mày bảo khổ như mẹ thì biết gì. Mẹ có khổ, mẹ mới biết cái khổ, mới dạy mày về cái khổ. Cái khổ mày vẫn phải học, vì đời chúng mày, đến đời con, đời cháu chúng mày, chắc gì đã hết khổ đâu. Mày bảo mẹ sống nhục thế, đớn thế biết gì mà dạy mày. Con ơi, 100 đường nhục, đường hèn, chưa đường nào mẹ chưa nuốt nước mắt đi qua, nên mới biết thế nào là đớn là nhục để mà dạy mày. Còn làm cái kiếp cười ở trên cái thế gian này ấy mà. Còn ạ, thì còn chưa ra khỏi đường nhục, đường đớn đâu. Học mà biết cách để sống với nó, kẹo chết với nó đấy con ơi. Tôi không cãi mẹ nữa. Mẹ nói đúng đấy. Chỉ rặt cái chữ là chữ, một bụng chữ đâm ra còn u tối hơn cả mẹ. Không những u tối mà còn tõm lợm nữa kia. Mẹ ạ, cái bọn chỉ có sặc chữ là chữ, cái bọn chữ nhốt đầy trong bụng, bò lõm nhõm như cái bầy kiến đen đặc nghẹt ấy. Bằng chứng, con có nhiều. Có từ ngày mới học lớp 4, lão thầy giáo nổi tiếng lắm chữ nhất quyển nhà ta ấy, mẹ nhớ không? Mẹ nhớ cái kho sách nhà lão mà con ngoài ăn với học ra chỉ còn cắm mặt vào đấy hôm nào cũng đến tối mịt. Mẹ cầm roi đi gọi mới về không? Nhà lão thầy ấy có 6 giá sách đầy, mỗi giá sách chứa 60-70 cuốn. Tính ra, phải chi trên 300 cuốn sách cả thải, chi hồ, giả giả, ma quỷ, thánh thần. Thôi thì chuyện dời, chuyện bể gì cũng có trong 6 cái giá sách ấy cả. Trong suốt 6 năm trời, con cắm mặt nghiến hết 300 cuốn sách ấy, con nghiến sách của lão thầy nghiến con từ khi con lên 10 cơ. Hôm nào vùng vằng không cho lão sờ mó, hôm sau lão đứng chặn cửa, bảo hôm nay thầy bận việc, cần yên tĩnh một mình. Ôi mẹ ơi, qua sông thì phải lụy đò, tối giờ nên phải lụy cô bán dầu. Vợ lão ấy thính như cây chồn cáo, nhìn con mắt lồi ra đỏ ói như mắt quỷ. Thế mà, làm được gì để giữ chồng, để cứu con ngoài cái nghiến răng căm hận? Ừ thì thiên quyển vạn quyển kia cũng giúp lão được một thứ, giúp lão kiềm chế để không đè ngửa con. Ham muốn con đọc ra mà hãm con bỏ cơn. Lão biết sợ, sợ thân bại danh liệt, sợ tù bọt gông. À hôm qua con đọc một cái câu này hay lắm. Tự trói thì gọi là tu, bị trói thì gọi là tù mọt gông. Hôm con đọc đến cuốn sách cuối cùng trong cái kho sách ấy, cuốn này còn dở lắm, Một thời để yêu, một thời để chết của Eric Maria Megawe. Lão sấn lại mò tay vào móc hiểm của con. Con ôm sách lăn lộn làm tay hắn cứ chuồn ra. Hắn cáo, véo con ứa máu, con đập cái cuốn sách vào mặt của lão, thúc thẳng gối vào hạ bộ của lão, cầm cái cuốn sách chạy thẳng, còn nghe văng vẳng tiếng hét rách trời của lão. Cuốn sách ấy đọc xong, nửa đêm nhà ta ngủ cả, con ôm ra góc vườn đốt cả, khấn phái đưa tiễn phong linh ông thần sách. Ôi ông thần sách ơi là ông thần sách, tôi đốt 500-700 trang sách này, tôi đưa tiễn phong linh ông, tôi đưa tiễn phong linh tôi, đời tôi từ nay, thế là không còn chính dáng dây dưa gì đến sách cả. Bao nhiêu cái mê ly huyền hoặc của ông tôi biết cả rồi, bao nhiêu cái khốn nạn quỷ yêu của ông tôi cũng biết cả rồi. Hát thống mà làm gì, sướng ca vô loài ngày xưa đã thế, bây giờ nhìn cái bộ dạng chúng mày trên sân khấu, mẹ thấy làm đĩ nó còn kín đáo hơn, thiên hạ nó đốt nát nó mới phải thế. Còn con một bụng chữ sao lại xa thân lạc bước vào làm cái nghề này, đi làm báo như trước, không sướng hơn à con, không vinh hơn con à. Tôi không cãi mẹ nữa, nhưng mà mẹ ơi, mẹ đừng bắt con bán chữ đuôi thân. Chữ của thiên hạ đắt rẻ thế nào con không tường được hết, nhưng chữ của con, một con chữ, một nắm mồ hôi, một phốc căm hận cơ mà. Không phải mẹ đói rách, mặt rách, mẹ quần quật trên đồng với cái mảnh đất cằn, chó ỉa suốt 20 năm trời để nuôi con ăn học đấy ư. Không phải mẹ hít vào phổi bao nhiêu là bụi phấn để đổi lấy mấy cái phiếu gạo phiếu mỡ chết đói đấy ư. Không phải anh con ngược rừng phát cưa đi thợ xẻ, bỏ mạng với rừng thiên nước độc để tìm kiếm tiền cho con ăn học đấy ư. Không phải 4 năm đại học con rửa hết đến cả mấy cái ngọn đồi bát đĩa, cắt tiết vạt lông đến hàng nghìn hàng vạn con gà công nghiệp ngây thơ khờ gạch để kiếm tiền ăn học đấy ư. Không phải con ngồi sượng mặt cắm mặt vào cái chữ suốt 8 năm trời cho cái lão thầy bóp nặng cũng vì cái chữ đấy ư. Chữ ơi, mày là cái gì? Mày là cái gì của số phận tao mà mẹ tao, anh tao mà cái tấm thân tao phải cơ cực nhục nhã với mày như thế? Chữ mà đổi cả mạng sống, đổi cả nhân phẩm để có được là cái chữ quý nhất rồi chứ gì, chữ khốn nạn nhất rồi chứ gì. Thế mà mẹ bảo con học lấy cái chữ là để kiếm tiền sao? Thế mà mẹ bảo con dùng chữ của con để đổi lấy tiền sao? Văn chương hạ giới rẻ như bèo, Tảng Đà từng chửi. Báo chí hạ giới còn rẻ nữa, 10 chữ đổi lấy 1.000, gần chữ vị chi 100.000 bạc. Mức nhuận bút của các báo điện tử Việt Nam đấy mẹ, báo TH trả có cao hơn, 3 chữ 1.000. Báo TR đưa giá cao nhất, mỗi chữ 1.000. Con phải giải thích ở đây cho mẹ hiểu, kiểu mẹ lại đếm cua trong lỗ, đếm cá dưới nước, đếm chim trên trời. Nếu các vị biên tập không vứt bài con vào sọt rác, nếu 2.000 chữ của con họ không cắt xoẹt, còn cái tin vắn hơn 100 chữ. Chữ ký quan trên rẹt phải tỷ bạc. Chữ mồ hôi nước mắt của con sẽ mạt thế à mẹ. Chữ con vinh quang như thế, cùng khổ như thế, điểm nhục như thế, bán giá nào mới phải, mới vừa. Còn lâu, còn xơi, đợi đến mùa quýt, chờ đến Tết công gô nhé. Thà tối tối con đi rung vú lắc mông, chớp mắt cong môi uốn lưỡi nà nà na nà 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 mấy câu. Con còn cầm được vài trăm ngàn để đủ sống một ngày. Có sao đâu mẹ, vú này mẹ cho, mông này mẹ cho. Căng mấy thế, rắn chắc thế, không dùng cũng phí hoài đi đấy. Không nửa vài năm rồi thì cũng đem dâng cả cho một thằng đàn ông râu râu ria ria rậm rạp. Rồi mẹ lại nỉ non khóc thầm tiếc cái quả hồng ngâm mà đem cho chuột vọc. Hơn nữa, cũng chỉ là cái hàng trưng bày không bán có thiệt vào đâu. Bán cái giọng nuôi thân, bán chữ nuôi thân, kể cả bán thân nuôi thân nữa đi. Vinh vinh nhục nhục có cách chi phân sẻ hả mẹ? Con đường nào mà sinh tồn chả là cái con đường nước mắt. Mẹ thấy con mẹ thế đã ngoan chưa, đã khôn chưa? Em đây dòng giống tiên rồng, sảy chân mát đọa vào lòng trần gian. Dòng giống suý phân thị màu xuân hương bà quyện, chẳng qua sinh ra là... thân lương thì phải bao quản lắm dầu. Chứ có ngu dại gì được đâu, hư đốn gì được đâu. Chồn thơm của mẹ à, chồn thơm đội giữa cái chợ đời vẫn thơm mẹ nhỉ. À, cái ông nhạc sĩ họ Đê, trải bao đời đàn bà, già bạc râu rồi còn lẩn thẩn. Con gái đẹp với tôi là phải đọc qua ít nhất 30 cuốn sách. À hô, ai ta? Tôi đây đến 17 tuổi đầu đã đọc 300 cuốn mà còn... chưa thoát khỏi cái đời khốn nạn, mà còn chưa biết được đâu là cái dòng đục, đâu là cái bến trong. 30 cái cuốn thì bỏ bèn gì, đủ để đeo hoa tai, để trồng vào cái cổ, cái chân. Nói tóm lại là làm trang sức à, hay sách là một cái thứ bùa chú hiểm nguy. 30 thì sáng, 300 thì tối, nhưng con suối huyền thoại, đàn bà hợp xuống đấy, hợp ba hợp thành tiên, mà hợp bốn thì hợp thành ra cú. Chỉ một cái chiếc máy vô tuyến tiếp sóng phát đi từ đài trung tâm gặp hôm xấu trời, hiện lên màn hình chỉ thấy sặc những cái mũi mồng mắt mắt và liếc xiết tiếng loẹt xoẹt, ghê răng chói tai. Tôi gọi bẹp lên sàn nhà, nước bác cứ theo khóe ri rỉ ra như thứ nước cạn vàng khè đục bẩn, những hôm cúp nước từ cái vòi sắt rỉ ra. Từ lớp từng lớp đợt uất ức ý nghĩ phóng loạt xoạt qua đầu, thiêu đốt tôi, nung nấu tôi, vặn xoắn trí não tim gan tôi. Mẹ tôi bó gói ngồi nước lục, đầu gục xuống, 60 tuổi, bà còn 33 cân, bi thương và thảm não trong từng dáng gồi, trong từng thớ thịt. Anh ta trong mặt mày sáng sủa, dáng vẻ nho nhã thư sinh, ăn nói điềm đạm lễ độ thế, nhìn thoáng cái đã thấy cái mạo trí thức rặc. Trí thức nồi, sao mày còn không ưng? Trời, cái lũ giải trí giả trí thức đó mòm trơn như ăn phải một tấn mỡ ác. Con nói mẹ biết chứ, lưu manh điệu giả bằng mấy chục cái thằng lưu manh Hải Phòng gộp lại. Con đây còn lạ gì cái thứ ngoài thơm trong thối ấy. Mặt trắng, tâm đen ấy, nhìn thấy con chỉ muốn nôn vào mặt. Bọn ấy chỉ nói chuyện chầu rìa là giỏi, làm cho người ta hoang mang lẫn lộn là giỏi. Làm tình thì dở như cứt, sống thối như chó. Mày chửi đàn ông như thế làm sao mà lấy được chồng? Lấy chứ, con sẽ lấy cái thằng nào làm cho con kinh tởm nhất ấy, rồi con dằn đời nó cho bả tim bả xác ra, con sẽ tàn phá, con tan hoang trước khi con trao mình cho bọn đó. Thế thì còn gì cái đời của mày con ạ?
Đời con á?
Đời con nó đã là gươm là dao từ lâu rồi mẹ ạ. Lại trời lại Phật, sao con tôi như hóa điên hóa rồ thế này? Ai đã làm gì con tôi? Hay trong những sách vở mày đọc có cái chất kích độc, hay trong những cái ngày mà xung quanh mày tiếp xúc họ tiết ra cái chất kịch độc? Mẹ phải làm gì? Mẹ biết làm gì để cứu vớt con đây, con ơi? Bà khóc tu tu, bà khóc tôi không chịu nổi. Bạc bà nhăn nhúm người có rút lại, nước mắt khó nhọc rỉ ra. Kiệt cùng đau khổ cũng chỉ đến thế thôi, của những khuôn mặt người. Tôi lấy giọng bình tĩnh tử tế nhất để đối với bà.
Con không giết được con thì con sẽ tự cứu sống con.
Mẹ không cứu được con đâu, không ai cứu được con đâu. Bà Lã Ti không còn sức để khóc để nói nữa. Tôi đưa bà vào giường nằm, đặt đầu bà lên chiếc gối cũ bạc màu duy nhất của tôi, đắp chăn dằn bụng cho bà, mắt màng, bật quạt. Bà ngủ rũ ra như không còn biết gì, như chưa hề có việc gì suốt buổi tối hôm nay. Tôi gọi Thu Lu trong màng, chống cằm nhìn mẹ. Tại sao tôi lại như thế? Tại sao tôi lại dữ tợn như thế? Tại sao tôi lại chỉ muốn cắn xé tâm can mẹ, tan nát ra như thế? Khi mẹ là người yêu tôi nhất đời tôi tha thiết nhất đời tôi làm cho mẹ đau đớn chỉ vì tôi đang đau đớn sao? Tôi căm giận bà vì bà đã để cho bà khổ ải như thế, khốn khổ khốn nạn như thế, vì bà đã cho phép những người thân yêu nhất của bà, chồng, các con, rút rỉa hủy hoại bà đến thế. Mẹ, sao mẹ lại ngược đãi bản thân mình đến thế? Cho những cái con người có xứng đáng gì với sự hy sinh đó của mẹ đâu. Tôi nhớ năm ấy chưa xa xôi, tôi học lớp 3 trường làng. Mẹ tôi trình độ văn hóa lớp 7, đứng dạy lớp 2, cũng trường ấy. Tôi ở một trận, phần chết nhiều hơn phần sống. Mẹ tôi xin với trời Phật, cho tôi khỏi bệnh, bà sẽ cạo đầu ăn chay 3 năm tạ ơn. Tôi khỏe lại, bà xuống tóc, bỏ mái tóc dày chấm gấu áo mà không chút luyến tuyết, vân vân. Mang cái đầu trọc buộc khăn vào trường, bà hiệu trưởng họp kiểm điểm mẹ một trận. Ngày hôm sau chuyển công tác mẹ thẳng từ bục giảng ra hố xí, cha cầu hố phân cho hàng trăm giáo viên học sinh của cả trường. Vì mấy cái phiếu gạo của cả nhà, mẹ lầm lũi làm công việc ấy suốt 3 năm không một lời oán than. Cho đến khi bà xin được của hợp tác xã mấy sào ruộng khoáng về nhà làm nông, làm bần cố nông, và nhiều hơn cả 3 năm. Bọn nó gọi con là con bà hốt cức. Mẹ ơi, hồi ấy con đau đớn biết bao nhiêu mỗi khi mẹ ôm con vào lòng mà bảo: mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi con, vì mẹ mà con phải mang tiếng con bà hốt cức. Con xin thế này, quan thế này, con học giỏi thế này, thế mà vì mẹ con không ngẩng đầu lên được, con không cười đùa được, con cứ cắm đầu lùi lũi mà đi. Con ơi, tại mẹ cả, con có oán mẹ không? Con có oán mẹ không? Con có oán mẹ vì mẹ đã luôn luôn đặt người khác lên trên bản thân mình, vì mẹ đã luôn luôn dùng cả bản thân mình vào cả những việc cặn bã nhất, chỉ để thỏa mãn nhu cầu của người khác, để cả những nhu cầu chó má ích kỷ của người đàn ông đó. Con oán mẹ, đến mức con đã khắc ghi lời thề không bao giờ con trở thành mẹ, không bao giờ con sống cuộc đời như mẹ. Không ai có thể khiến con nhỏ nước mắt vì họ, chỉ có con khiến họ phải đổ lệ vì con. Con không cho phép người đàn ông nào được chạm đến đời con, được hủy hoại bản thân con, được rẽ rúng tâm hồn lẫn thân xác con. Con sẽ làm việc đó trước khi họ bắt kịp việc đó. Con sẽ chà đạp hủy hoại mình trước dứt, triệt để nhất trước khi có ai kịp làm điều đó với con. Không bao giờ con trở thành mẹ, nhưng con mãi mãi tôn thờ mẹ. Con đã không cho phép ai được thương xót con ngoài mẹ. Không ai đủ tư cách để thương xót con.
con cũng cấm không cho ai được thương xót mẹ, bọn người bé mọn ích kỷ đó. Mẹ, mẹ khốn khổ của con, mẹ vĩ đại của con, mẹ âu cơ truyền đời của con. Vào một ngày nào đó, con sẽ có tiền, con sẽ mua một miếng đất lớn, con sẽ xây một ngôi nhà nhỏ, con sẽ mang về trồng một cây bồ đề cổ thụ. Dưới gốc bồ đề cổ thụ, con sẽ xây một hồ nước rộng, trên mặt nước gió thổi, sóng gợn không ngừng. Dưới gốc bồ đề cổ thụ, tỏa bóng quanh năm, con sẽ tự tay tạc bức tượng mẹ, đặt mẹ ngồi tĩnh lặng ở đấy. Mẹ đau khổ của con, mẹ vĩ đại của con. Chữ đã giết con, thì bây giờ chỉ có chữ mới cứu được con. Người mẹ trình độ văn hóa lớp 7, cô giáo lớp 2 trường làng, người đàn bà hốt cức của chính ngôi trường mình dạy học vào phút lóe sáng ở tận cùng nỗi đau khổ ấy, đã trở thành kẻ anh minh trong phút chốc để bẻ lái chiếc tàu tốc hành đời con đang rầm rập lao xuống vực thẳm. Nếu con không cứu sống con, thì cả cuộc đời cay đắng của mẹ vậy là uổng phí. Vâng, con sẽ viết, con đang viết đây. Con đã lỡ bước theo cái chuyến tàu chữ nghĩa, để không còn được là kẻ ngu muội thái bình, thì bây giờ bằng chữ con sẽ chữa trị cho con, sẽ gọt rửa con, sẽ cứu sống bản thân mình. Để như Hồ Xuân Hương, ngữ ngữ kinh nhân của con, nhân cứu trượt chân mà, giơ tay với thử trời cao thấp, soạt cẳng đo xem đất ngắn dài. Con sẽ cứu sống con biết đó là hành động con vì mẹ dứt. Mẹ, con đang dùng chữ để cứu sống con. Con bằng lòng cứu sống mình. Tôi để bức thư ngắn ngủi ấy vào trong cái gói bưu phẩm, là cái tấm bằng khen gửi về cho mẹ, gửi cả tiền, chứ lời tôi đã nói lúc sáng. Tôi sẽ dùng toàn bộ số tiền này để làm từ thiện cho mẹ tôi, để xóa đói giảm nghèo cho bà. Tôi gửi tất cả qua đường bưu điện. Lẽ ra tôi phải viết thêm cho mẹ. Con xin lỗi mẹ, lúc sáng con đã bịa chuyện mẹ sốt ruột, thở dài khi thấy con viết văn. Vì con biết người ta luôn muốn nghe một cái gì đấy kịch tính, buồn cười từ một người sáng tác. Nhưng tôi đã không viết.